Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành, Tú Anh, Đức Tâm và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 13 tháng 11, 2012.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định châu Á-Thái Bình Dương là trụ cột chiến lược lâu dài của Hoa Kỳ.
Giới nhân quyền kêu gọi Tổng thống Mỹ Obama gây sức ép với Campuchia.
Lãnh đạo đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi thăm Ấn Độ.
Dalai Lama kêu gọi nghị sĩ Nhật đến Tây Tạng tìm hiểu làn sóng tự thiêu.
Sản xuất lương thực tại Bắc Triều Tiên được cải thiện nhưng nạn đói vẫn ảnh hưởng đến gần 3 triệu người.
Tổng thống Nga xét lại luật về các tổ chức phi chính phủ nhận tiền nước ngoài.
Tổng thống Mỹ đình chỉ quyết định bổ nhiệm tướng John Ireland làm tư lệnh NATO.
Mục mỗi ngày một sự kiện, ảnh hưởng của cựu lãnh đạo số 1 Trung Quốc Giang Trạch Dân vẫn ngự trị tại Đại hội 18.
Trong phần phỏng vấn, Afghanistan tìm hậu thuẫn kinh tế từ Trung Quốc và Ấn Độ, RFI đặt câu hỏi với chuyên gia kinh tế Đinh Xuân Quân, cựu cố vấn chính phủ Kabul.
Kính thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định châu Á-Thái Bình Dương là trụ cột chiến lược lâu dài của Hoa Kỳ. Ngày hôm nay, trên đường tới Perth, nước Úc, để tham dự đối thoại chiến lược song phương, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta tuyên bố rằng trụ cột chiến lược của Hoa Kỳ hướng ra vùng châu Á-Thái Bình Dương là thực sự và nằm trong khuôn khổ kế hoạch lâu dài. Tuần này, ông Leon Panetta thực hiện một chuyến công du châu Á. Trước tiên, ngày hôm nay, ông tới Úc và cùng với Ngoại trưởng Hillary Clinton tham dự đối thoại chiến lược Mỹ-Úc. Sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ công du Campuchia và Thái Lan. Trên máy bay, trong hành trình sang Úc, ông Panetta nói với các nhà báo rằng việc tái cân bằng lực lượng Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương là thực sự, đó là chiến lược lâu dài. Chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã coi vùng châu Á-Thái Bình Dương là trụ cột trong chính sách đối ngoại và Hoa Kỳ sẽ gia tăng khả năng ngoại giao cũng như quân sự trong khu vực được đánh giá là động lực thúc đẩy tăng trưởng của thế giới. Trong khuôn khổ chiến lược mới, Hoa Kỳ bắt đầu điều một số đơn vị thủy quân lục chiến và không quân tới Darwin, nước Úc. Trong năm nay, Ngoại trưởng Hillary Clinton và Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta đã có nhiều chuyến công du tới khu vực châu Á. Theo giới chuyên gia, Washington đang tìm mọi cách tạo đối trọng với ảnh hưởng của Trung Quốc, nước hiện có nhiều tranh chấp chủ quyền biển đảo với các quốc gia láng giềng. Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ sẽ cùng với Tổng thống Barack Obama tham dự Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN-Mỹ và Thượng đỉnh Đông Á tại Campuchia vào cuối tháng 11 này.
Giới nhân quyền quốc tế kêu gọi Tổng thống Mỹ gây sức ép với Campuchia. Trong chuyến công du Đông Nam Á từ ngày 17 đến 20 tháng 11 tới đây, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ đến Campuchia tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á. Đây là lần đầu tiên một vị Tổng thống Hoa Kỳ đặt chân đến Phnom Penh và sẽ gặp Thủ tướng Hun Sen cầm quyền từ năm 1985. Nhân dịp này, Tổ chức Nhân quyền Mỹ Human Rights Watch kêu gọi Tổng thống Obama phải công khai yêu cầu Campuchia cải cách toàn diện về nhân quyền và chấm dứt tình trạng bao che cho tội ác. Tổng thống Mỹ phải nói với Hun Sen là người Mỹ biết rõ những gì đang xảy ra, họ không chấp nhận và đang chờ cải thiện nghiêm túc. Phụ trách nhân quyền tại Á Châu, ông Finn Robertson nhận định rằng nếu Tổng thống Obama không nói đến tình trạng vi phạm nhân quyền tại Campuchia, thì chuyến viếng thăm của Tổng thống Mỹ sẽ được chính quyền Hun Sen xem là một thái độ đồng tình. Trong tập tài liệu, hãy nói với họ là tôi muốn giết họ, hai thập niên phạm tội mà không bị trừng trị của Hun Sen. Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch ước định có hơn 300 người bị thiệt mạng vì các chiến dịch đàn áp chính trị của ông Hun Sen. Những vụ giết người hay thủ tiêu không bao giờ được tư pháp Campuchia điều tra tìm thủ phạm. Tình hình năm nay đặc biệt rất nghiêm trọng với 3 nạn nhân bị ám sát, một nhà hoạt động bảo vệ môi trường, một phóng viên và một thiếu nữ 14 tuổi bị cảnh sát bắn chết. Bản báo cáo của Human Rights Watch cũng nhắc đến một kết quả điều tra về vụ một cuộc biểu tình của đảng đối lập Samrin Si bị ném lựu đạn sát hại 16 người vào năm 1997. Theo Liên Hiệp Quốc và Cơ quan Cảnh sát Liên bang Mỹ FBI, thì thủ phạm vụ khủng bố này là chỉ huy cận vệ của Thủ tướng Hun Sen. Viên sĩ quan nói trên hiện nay là tư lệnh phó quân đội mang cấp bậc thiếu tướng. Về phần nhà đối lập Samrin Si, ông phải sống lưu vong vì bản án kết tội ông gây chia rẽ giữa các dân tộc sau khi nhà đối lập dời một cột mốc biên giới với Việt Nam. Được AFP đặt câu hỏi về bản báo cáo hai thập kỷ vi phạm nhân quyền tại Campuchia, Phát ngôn viên chính phủ Phai Sifan trả lời ngắn gọn là không có đọc bản báo cáo này. Ông cảnh báo những ai muốn lợi dụng chuyến viếng thăm của Tổng thống Mỹ.
Lãnh đạo đối lập Miến Điện bà Aung San Suu Kyi thăm Ấn Độ. Ngày hôm nay, bà Aung San Suu Kyi, lãnh đạo đối lập Miến Điện sang thăm Ấn Độ và bà kêu gọi chính quyền New Delhi không nên quá lạc quan về tiến trình cải cách chính trị ở Miến Điện. Hồi nhỏ, bà Aung San Suu Kyi đã học tại Ấn Độ khi mẹ của bà làm đại sứ ở nước này. Trả lời phỏng vấn báo The Hindu, bà cho biết là rất buồn về mối quan hệ trước đây giữa New Delhi và chế độ quân sự độc tài Miến Điện trong thời kỳ bà bị cầm tù và quản thúc tại gia. Khi mời bà Aung San Suu Kyi sang thăm, chính quyền Ấn Độ muốn xây dựng lại mối quan hệ giữa hai nước, đặc biệt là với lãnh đạo đối lập Miến Điện. Cho đến giữa những năm 1990, chính quyền Ấn Độ vẫn ủng hộ bà Aung San Suu Kyi. Tuy nhiên, sau đó, New Delhi thực hiện chính sách đối ngoại thực dụng, tăng cường quan hệ với chế độ quân sự độc tài ở Miến Điện. Tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã công du Miến Điện nhằm tăng cường quan hệ song phương và cạnh tranh với ảnh hưởng của Trung Quốc tại nước này. Hai bên đã ký 12 thỏa thuận hợp tác liên quan đến nhiều lĩnh vực như an ninh, phát triển các vùng biên giới chung, thương mại, giao thông, v.v. Tuy nhiên, bà Aung San Suu Kyi cảnh báo chính quyền New Delhi không nên quá lạc quan về tiến trình cải tổ chính trị, bởi vì sự lạc quan quá mức làm cho mọi người không biết đến những gì gọi là sai trái. Bà nhấn mạnh là Miến Điện mới ở giai đoạn khởi đầu trên con đường dân chủ hóa. Mặt khác, lãnh đạo đối lập cũng thừa nhận là hai nước hiện có nhiều cơ hội hợp tác kinh tế, nhất là ở các vùng biên giới phía đông Ấn Độ. Theo kế hoạch, ngày mai, bà Aung San Suu Kyi sẽ gặp Thủ tướng Singh và đến thăm ngôi trường cũ ở New Delhi. Vẫn liên quan đến Miến Điện, trận động đất xảy ra hôm Chủ nhật 11 tháng 11 ở miền trung nước này đã làm 26 người thiệt mạng và 12 người mất tích. Theo đại diện Hội chữ thập đỏ tại Miến Điện, ngoài con số người tử vong và mất tích nói trên, còn có 231 người bị thương, hơn 250 ngôi nhà, 20 bệnh viện và 137 chùa chiền, đền thờ bị phá hủy. Hơn một chục công sở và 4 trường học bị hư hại nặng. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người không có nhà ở sau trận động đất này. Tổng thống Thein Sein ngày hôm qua đã tỏ lời chia buồn về thảm họa và hứa là chính phủ sẽ làm hết sức mình, hợp tác với quốc tế để hỗ trợ các nạn nhân. Liên Hiệp Quốc tuyên bố sẵn sàng giúp đỡ các nạn nhân trong khả năng của mình. Từ tháng 6 vừa qua, Liên Hiệp Quốc đã nỗ lực cứu trợ nhân đạo cho các nạn nhân trong các vụ xung đột sắc tộc ở bang Rakhine, miền Tây, Miến Điện.
Dalai Lama kêu gọi nghị sĩ Nhật đến Tây Tạng tìm hiểu làn sóng tự thiêu. Hôm nay, theo AFP, lãnh tụ tinh thần của người Tây Tạng Dalai Lama đã kêu gọi các nghị sĩ Nhật Bản đến thăm Tây Tạng để tìm hiểu về làn sóng tự thiêu của người Tây Tạng hiện nay. Trong cuộc gặp với các nghị sĩ tại nhà Quốc hội Nhật, nhà lãnh đạo tâm linh 77 tuổi nói, nếu các nghị sĩ nước ngoài thuật lại những gì diễn ra, thì chính quyền Trung Quốc và giới lãnh đạo sẽ có một hiểu biết thực sự về thực tế này. Cuộc gặp mặt kể trên có sự tham gia của ông Shinzo Abe, tân lãnh đạo Đảng Đối lập Tự do Dân chủ, người có thể trở thành Thủ tướng Nhật Bản sau cuộc bầu cử nghị viện sắp được tổ chức trước kỳ hạn. Ngay trước phát biểu của Dalai Lama, nghị sĩ Shinzo Abe, nổi tiếng là một người dân tộc chủ nghĩa và có các quan điểm cứng rắn, tuyên bố, xin trích, tôi hứa sẽ tiếp tục ủng hộ Tây Tạng và làm hết sức mình để thay đổi tình trạng của những người bị áp bức. Hết lời dẫn. Về mặt chính thức, chính quyền Nhật Bản công nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với Tây Tạng và do vậy các thành viên chính phủ không có quyền gặp Dalai Lama mỗi khi ông đến Nhật. Trong khi đó, Bắc Kinh không chấp nhận việc Tokyo thường xuyên cho phép lãnh tụ tinh thần Tây Tạng đến Nhật Bản và có những phát biểu chống lại chế độ hiện hành tại Trung Quốc. Theo các nhà quan sát, Bắc Kinh chắc chắn sẽ không bỏ qua tuyên bố của ông Shinzo Abe trong bối cảnh quan hệ Nhật-Trung vốn đã trở nên tồi tệ từ 3 tháng nay do các tranh chấp chủ quyền trên biển. Theo Tân Hoa Xã, ngày hôm qua lại có thêm 2 người Tây Tạng tự thiêu tại tỉnh Thanh Hải. Như vậy có tổng cộng 9 người Tây Tạng tự thiêu trong vòng 5 ngày nay để phản đối sự đàn áp của Trung Quốc. Những các vụ tự thiêu này xảy ra đúng vào thời điểm đang diễn ra Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Bắc Kinh. Trong chuyến thăm Nhật Bản 12 ngày, lãnh tụ tinh thần của người Tây Tạng không bỏ lỡ dịp để chỉ trích chính quyền Bắc Kinh. Ngày hôm qua, Dalai Lama đã lên án lãnh đạo Trung Quốc không có thái độ nghiêm túc, lời lẽ trong nguyên văn trước làn sóng người Tây Tạng tự thiêu. Ông nói, chính quyền Trung Quốc phải điều tra về nguyên nhân các vụ việc này. Trong hiện tại, Bắc Kinh không thực sự quan tâm đến tình trạng này và chỉ công kích tôi với mong muốn chấm dứt làn sóng tự thiêu. Phát biểu kể trên của Dalai Lama được hãng thông tấn Kyodo thuật lại. Vào tuần trước, Dalai Lama đã lên tiếng tố cáo chế độ kiểm duyệt và sự đàn áp tàn bạo của Trung Quốc nhằm bịt miệng các tiếng nói phản đối tại nước này. Đồng thời, ông cũng kêu gọi các lãnh đạo tương lai Trung Quốc thay đổi phương pháp.
Thủ tướng Nhật Bản sắp thông báo quyết định giải tán Quốc hội. Theo nhật báo thuộc khuynh hướng trung hữu Mainichi Shimbun, vào ngày thứ Sáu tới đây, Thủ tướng Noda sẽ thông báo quyết định giải tán Quốc hội và triệu tập bầu cử trước kỳ hạn vào tháng 12. Nhiều nhật báo khác đưa ra những lịch trình phỏng đoán hơi khác nhau, nhưng tất cả đều dựa vào giới thân cận của Thủ tướng. Xác quyết là Thủ tướng Noda lên cầm quyền vào tháng 8 năm 2011, sẽ không chờ đến đúng hạn tháng 9 2013 mới cho bầu lại Hạ viện nhiệm kỳ 2009-2013. Đảng cánh tả Dân chủ Nhật Bản hiện chiếm đa số có thể bị mất một số ghế dân biểu. Trong trường hợp này, Yoshihiko Noda sẽ là vị thủ tướng thứ sáu bị mất chức trong vòng 6 năm qua. Một số lựa chọn chính trị và kinh tế của ông như tăng thuế TVA, tham gia xây dựng đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương, một sáng kiến chiến lược của Mỹ đã làm cho liên minh trung tả bị rạn nứt. Trước sức ép chính trị của đảng bảo thủ Dân chủ Tự do đang kiểm soát Thượng viện, muốn đốt giai đoạn trở lại chính quyền, Thủ tướng Noda đã vô tình tuyên bố sẵn sàng cho tổ chức tổng tuyển cử trước kỳ hạn. Theo kết quả thăm dò ý kiến của báo cánh tả Asahi Shimbun, uy tín của Thủ tướng Nhật trong công luận hiện nay chỉ độ 20%. Với tư cách là chủ tịch đảng Dân Chủ mới được tái tín nhiệm, không có gì bắt buộc Thủ tướng Noda phải giải tán Quốc hội để bầu lại. Tuy nhiên, theo AFP, Bộ trưởng Bộ Chiến lược Quốc gia không hiểu vô tình hay cố ý đã bắn vào chân lãnh đạo một viên đạn khiến thủ tướng không thể lùi lại. Trước mặt các phóng viên, Bộ trưởng Seiji Maehara tuyên bố Thủ tướng Noda là người biết giữ lời hứa. Để bảo vệ danh dự và tránh tiếng thất hứa vì Thủ tướng thứ sáu của Nhật Bản trong vòng 6 năm chấp nhận giải pháp mời cử tri phân xử.
Sản xuất lương thực thực phẩm của Bắc Triều Tiên được cải thiện nhưng nạn đói vẫn ảnh hưởng đến 2,8 triệu người. Theo AFP, ngày hôm nay, sản lượng lương thực thực phẩm và thực phẩm của Bắc Triều Tiên dự kiến tăng 10% so với năm trước, nhưng vẫn còn khoảng 2,8 triệu người đang ở trong tình trạng thiếu đói. Một báo cáo của FAO, Tổ chức Liên Nông Liên Hợp Quốc và chương trình thực phẩm PAM cho biết, các vụ thu hoạch năm nay 2012 và đầu năm 2013 tại Bắc Triều Tiên có thể đạt 5,8 triệu tấn, tức tăng 10% so với năm trước. Tuy nhiên, cũng theo ghi nhận của tổ chức này, lượng lương thực thực phẩm này không đủ để giải quyết được nạn đói quy mô rất lớn ở Bắc Triều Tiên. Các tổ chức kể trên ghi nhận, việc sản lượng đậu tương giảm 30% và lượng rau củ ít ỏi khiến cho tình trạng thiếu hụt kinh niên các protein chính, dầu và các vitamin tiếp tục kéo dài. Một đoàn công tác hỗn hợp của FAO và PAM đã tới các tỉnh nông nghiệp ở Bắc Triều Tiên để khảo sát vào cuối tháng 9 và tháng 10, thời điểm thu hoạch chính hàng năm. Theo các cơ quan Liên Hợp Quốc, Bắc Triều Tiên sẽ phải nhập khẩu khoảng 507.000 tấn lương thực để đáp ứng được nhu cầu lương thực cơ bản, tức là nhiều hơn 207.000 tấn so với dự kiến của chính quyền Bắc Triều Tiên. Không kể thủ đô Bình Nhưỡng, người dân Bắc Triều Tiên liên tục bị nạn thiếu ăn đe dọa do sản xuất nông nghiệp kém, lụt lội và hạn hán, cũng như trợ giúp quốc tế suy giảm trong những năm gần đây. Tổng thống Nga xét lại luật về các tổ chức phi chính phủ nhận tiền nước ngoài. Ngày hôm qua 12 tháng 11, theo AFP, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tuyên bố sẵn sàng xem xét lại luật vừa được thông qua hồi tháng 7 năm nay, buộc các tổ chức phi chính phủ nhận tiền từ nước ngoài phải đăng ký như các cơ quan đại diện nước ngoài. Theo truyền thông Nga, trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Tư vấn về Nhân quyền hôm qua, với tư cách là chủ tọa, Tổng thống Putin đã đưa ra một loạt đề nghị mới. Cùng với một số điều chỉnh khác, tuyên bố kể trên cho thấy Tổng thống Nga đang thay đổi phần nào quan điểm cứng rắn của ông trong những tháng gần đây nhằm xoa dịu sự phản đối của một bộ phận công luận trong và ngoài nước. Thông tín viên Anastasia Becchio tường trình từ Moscow.
Une imprimante qui s'est emballée, c'est l'image employée par un observateur de la vie politique russe pour qualifier l'empressement avec lequel la Douma a sorti une série de lois.
Một chiếc máy in đang hoạt động hết tốc lực. Đây là hình ảnh mà một nhà quan sát về đời sống chính trị nước Nga dùng để ví với việc Hạ viện Nga vội vã thông qua một loạt các điều luật ngày càng mang tính đàn áp. Ngược lại, ngày hôm qua, Tổng thống Nga lại có vẻ như muốn đình lại hoạt động của chiếc máy điên rồ này. Trước hết, ông Vladimir Putin đề nghị xem xét lại luật buộc các tổ chức phi chính phủ nhận tiền từ các quỹ nước ngoài phải đăng ký với tư cách là các đại diện của tổ chức ngoại quốc. Tổng thống Nga nhấn mạnh tất cả những gì không liên quan đến chính trị, cụ thể là các hoạt động bảo vệ môi trường và bảo vệ nhân quyền, phải được loại ra khỏi lĩnh vực do luật này quy định. Một văn bản khác cũng khiến giới bảo vệ nhân quyền lo ngại là dự luật kết tội những người có hành vi xúc phạm đến tình cảm của các tín đồ được đưa ra sau vụ xử ban nhạc Pussyriot. Ông Vladimir Putin nói sẽ yêu cầu Hạ viện không vội vã thông qua một văn bản theo hướng này. Tổng thống Nga cũng hứa sẽ xem xét lại vấn đề tội bán bổ và cũng không loại trừ việc xét lại quyết định đóng cửa các chương trình của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc. Cuối cùng, Tổng thống Nga hứa sẽ rất chú ý đến bộ luật mở rộng khái niệm gián điệp và tội phản quốc mà ông sẽ phê chuẩn. Tuy nhiên, nhật báo MK nhấn mạnh rằng, sau khi suy nghĩ kỹ, Tổng thống Putin chỉ tuyên bố luật này tốt và không cần phải sửa chữa.
Anastasia Bekio, Moscow, RFI.
Tổng thống Mỹ đình chỉ quyết định bổ nhiệm tướng John Allen làm tư lệnh NATO, một danh tướng thứ hai của Mỹ bị điều tra trong khuôn khổ vụ tai tiếng ngoại tình của Tổng giám đốc tình báo CIA David Petraeus. Ngày hôm nay, 13 tháng 11, Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO cho biết đã được thông tin về sự kiện đương kim tư lệnh NATO tại Afghanistan, tướng John Allen, bị Bộ Quốc phòng Mỹ điều tra. Trong khi điều tra về vụ tai tiếng của Tổng giám đốc CIA vừa từ chức, cơ quan cảnh sát liên bang FBI phát hiện 30.000 trang thư điện tử trao đổi giữa tướng John Allen và bà Jill Kelly. Bà Jill Kelly là bạn của vợ chồng tướng David Petraeus và cũng là người vô tình làm lộ vụ tai tiếng ngoại tình của Tổng giám đốc CIA sau khi nhận được hàng loạt thư điện tử đe dọa mà tác giả sau đó được phát hiện là bà Paula Broadwell, tình nhân của lãnh đạo tình báo Mỹ. Hệ quả đầu tiên là trong ngày hôm nay, Tổng thống Obama đã phải ngưng quyết định bổ nhiệm tướng John Allen làm tư lệnh tối cao lực lượng NATO. Quyết định bổ nhiệm mới được thông báo cách nay 48 tiếng đồng hồ. John Allen là một danh tướng của Hoa Kỳ. Ông đã chứng tỏ tài năng tại chiến trường Iraq làm giảm xung đột bạo lực. Tại Afghanistan, tướng John Allen thay thế David Petraeus chỉ huy lực lượng NATO đương đầu với Taliban khi viên tướng 4 sao này được rút về Mỹ để chỉ huy CIA.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là ảnh hưởng của cựu lãnh đạo số 1 Trung Quốc Giang Trạch Dân vẫn ngự trị tại Đại hội 18.
Cựu lãnh đạo số 1 Trung Quốc Giang Trạch Dân, người mà cách nay một năm có tin đồn là đã qua đời, vẫn khỏe mạnh và ảnh hưởng của ông vẫn thấy rõ cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, đến mức có thể nói là ban lãnh đạo mới của Đảng mang dấu ấn của ông. Năm nay 86 tuổi, ông Giang Trạch Dân làm Tổng Bí thư Đảng từ năm 1989 đến năm 2002. Kể từ năm 2005, sau khi chuyển giao nốt chức Chủ tịch Quân ủy Trung ương cho ông Hồ Cẩm Đào, ông Giang Trạch Dân nghỉ hưu, không còn giữ chức vụ chính thức nào trong Đảng và Nhà nước. Thế nhưng, theo giới quan sát, ông Giang Trạch Dân vẫn có thế lực mạnh trong Đảng. Cách nay vài năm, chính ông cùng với đương kim Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào đã đóng góp vào việc lựa chọn ông Tập Cận Bình làm lãnh đạo số 1 của Trung Quốc nhân Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18. Đồng thời, những nhân vật trung thành với ông Giang Trạch Dân và với di sản của ông dường như sẽ chiếm đa số trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị, cơ quan lãnh đạo tối cao của chế độ Bắc Kinh. Ông Lâm Hòa Lập thuộc Đại học Hồng Kông, chuyên gia phân tích chính trị và nghiên cứu về tiểu sử của Giang Trạch Dân nhận định, ảnh hưởng của cựu lãnh đạo số 1 Trung Quốc tỏ ra rất hữu hiệu trong các cuộc đấu đá phe phái. Năm ngoái, vào dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, sự vắng mặt của ông Giang Trạch Dân đã làm dấy lên nhiều tin đồn là ông đã qua đời, đến mức mà Tân Hoa Xã phải lên tiếng cải chính. Tuần trước, ông Giang Trạch Dân đã đi cùng với Chủ tịch Hồ Cẩm Đào tiến vào Đại lễ đường Nhân dân, nơi tổ chức Đại hội Đảng lần thứ 18 trong lễ khai mạc. Đương nhiên, về mặt chính thức, Đảng Cộng sản Trung Quốc không thừa nhận là các cựu lãnh đạo như Giang Trạch Dân có ảnh hưởng đến việc lựa chọn những nhân vật lãnh đạo cấp cao và nói rằng chính các đại biểu của đại hội bỏ phiếu bầu. Ông Trương Xuân Hiền, bí thư tỉnh ủy Tân Cương, người được cho là đồng minh của ông Giang Trạch Dân, đã từ chối trả lời câu hỏi của AFP về ảnh hưởng của cựu lãnh đạo số 1 Trung Quốc và cho rằng đó chỉ là những tin đồn. Giới chuyên gia nhấn mạnh, thế lực của ông Giang Trạch Dân dường như lại được củng cố mạnh hơn sau khi ông Lệnh Kế Hoạch, một người thân cận với ông Hồ Cẩm Đào, đã bị mất chức chủ nhiệm văn phòng Trung ương Đảng do những bê bối trong gia đình. Về phần mình, ông Tăng Nhụy Minh, giáo sư về Trung Quốc đương đại ở trường Đại học Nottingham, Anh Quốc, lại nói rằng vai trò của ông Giang Trạch Dân không còn nhiều. Thậm chí ảnh hưởng của ông có thể không kéo dài nổi qua đại hội lần này. Ông ta có thể còn giật dây được một vài vụ, nhưng đó không phải là một người có thế lực nữa, đủ sức kháng cự với thế hệ lãnh đạo mới. Trong khi đó, chuyên gia Lâm Hòa Lập lại có một cái nhìn khác về sự hiện diện của cựu Tổng Bí thư Đảng trên chính trường Trung Quốc. điều cơ bản đối với ông Giang Trạch Dân là bảo vệ quyền lợi cho hai người con và ngăn chặn mọi nguy cơ ông và gia đình bị cáo buộc tham nhũng. Theo AFP, một người con trai của ông Giang Trạch Dân là Giang Miên Hằng đang đứng đầu một công ty đầu tư của Trung Quốc có liên quan đến những tập đoàn lớn của nước ngoài như Microsoft, Nokia, và một người con khác thì phụ trách một trung tâm nghiên cứu.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Kinh tế với đề tài Duy trì ổn định xã hội, thách thức lớn nhất của ban lãnh đạo mới tại Trung Quốc, Thanh Hà thực hiện với phần phỏng vấn chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa. Nhưng ngay bây giờ là mục phỏng vấn với chủ đề Afghanistan tìm hậu thuẫn kinh tế từ Trung Quốc và Ấn Độ. EFI đặt câu hỏi với chuyên gia kinh tế Đinh Xuân Quân, cựu cố vấn chính phủ Kabul.
Hôm qua, Tổng thống Karzai đã đến New Delhi ký kết với đối tác chiến lược một loạt thỏa thuận đầu tư phát triển kinh tế, giáo dục và hầm mỏ. Lãnh đạo Afghanistan kêu gọi giới tài chính Ấn Độ hãy theo gương Trung Quốc, hiện diện từ 6 năm nay. Hồi tháng 9, Bắc Kinh cũng đã gửi cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khương, hiện là Bí thư Ủy ban Luật pháp Chính trị, sang Kabul ký kết nhiều hiệp ước trong bối cảnh quân đội NATO từng bước triệt thoái. Để tìm hiểu thêm về thực trạng tình hình Afghanistan và những chuẩn bị của Trung Quốc cho thời gian hậu NATO, RFI đặt câu hỏi với chuyên gia kinh tế Đinh Xuân Quân, cựu cố vấn chính phủ Kabul. Thân chào tiến sĩ Đinh Xuân Quân. Thưa ông, Afghanistan đang liên tục mời gọi đầu tư nước ngoài. Câu hỏi đầu tiên thưa ông, tình hình hiện nay như thế nào, trong khi giới phân tích độc lập tỏ ra rất bi quan?
Thưa quý vị, là đầu tiên đó thì mình khi mà Liên Hợp Quốc vào giúp Afghanistan vào 2001 đó, tới 2009 gần như là phần an ninh đó đã bị bỏ qua, tại vì cả nước đó chỉ có quân của Liên Hợp Quốc và quân của NATO đó chỉ có 40.000 người, chưa bằng cảnh sát của một thành phố lớn như Los Angeles hay là New York. Do đó làm sao mà đủ trải qua một cái diện tích gần như là gấp 2 lần nước Pháp. Do đó Liên Hợp Quốc và NATO họ mới bắt đầu là đào tạo và xây dựng quân đội và cảnh sát Afghanistan. Thì việc này nó đòi hỏi thời gian thôi, nhưng mà nói chung đó, có thể nói được là về vấn đề an ninh đó, là khá hơn. Có khi có tranh chấp nhưng mà ở những cái vùng rất là xa, nó 4 cái tỉnh phía nam ráp giới với lại Pakistan là gặp nhiều khó khăn, là tại vì quân Taliban ở bên Pakistan chạy sang bên Afghanistan đánh rồi xong lại trở về. Trong khi các cái tỉnh mà phía bắc đó không có gặp cái vấn đề Taliban, là tại vì ở xa biên giới với lại Pakistan, thì rõ ràng Pakistan là một vấn đề.
Với tư cách là một cố vấn thì tổng kết 10 năm qua, những cái thực hiện mà ông thấy rằng thật sự đã mang lại kết quả cho người dân?
Trước hết là mình phải nói Afghanistan đó, cái số mà biết đọc biết viết là rất là thấp, 30%. Thì hồi đó là tất cả nước hơn 30 triệu người đó chưa có 1 triệu người học sinh. Bây giờ 6 triệu người học sinh, mà trong 6 triệu người học sinh đó, Afghanistan đó, kể cả con trai và con gái, trong thời Taliban là con gái không được đi học. Đó tôi nghĩ là cái thành công lớn nhất của chính phủ Afghanistan, và dĩ nhiên họ được cái sự trợ giúp của các đồng minh NATO và quốc tế. Thành công lớn thứ hai đó là hệ thống y tế. Hiện giờ đó quý vị cũng biết là cái hệ thống y tế họ đi vào nhà thương là không thu tiền. Đó là mà bây giờ cái hệ thống y tế nó gần như là khắp nước Afghanistan là bây giờ cũng có hệ thống y tế, có nhà thương, có trạm xá, vân vân, và đào tạo rất là nhiều y tá, nữ hộ sinh để phục vụ cho dân chúng. Thì hai cái mà lớn nhất là giáo dục và y tế. Yeah. Cái thứ ba đó mà quan trọng đó là vì đường xá không có, những núi hiểm trở, do đó là bây giờ là tất cả Afghanistan là có đường xá, là được xây cái vòng đai, xa lộ vòng đai đó, thành đó, cái vấn đề di chuyển nó dễ hơn. Hồi xưa nó phải 1 tuần mới đi 4 ngày đó, ít nhất 4 ngày phải đi từ Kabul tới Mazar Sharif, bây giờ đó thì 1 ngày 1 đêm. Thì đó là những cái chuyện mà nghĩa là mình thấy là rõ ràng là về vấn đề hạ tầng cơ sở, phi trường, nhà thương, trường học, đó là những cái gọi là thành công của chính phủ.
Thưa tiến sĩ Đinh Xuân Quân, được biết là ở dưới lòng đất của Afghanistan có những cái kho tàng về khoáng sản rất là to lớn, được thẩm định là khoảng 1.000 tỷ đô la. Thì trong khi quân đội Tây Phương đổ tiền và đổ máu để mà tái thiết Afghanistan, xây dựng Afghanistan, thì một cái nước láng giềng khác của Afghanistan là Trung Quốc độc quyền trong việc khai thác mỏ đồng từ trước đến nay. Thì ngoài ra thì có những cái điểm nào khác xin tiến sĩ có thể trình bày cho thính giả được rõ thêm?
Ít người để ý, nhưng mà Trung Quốc là có sát biên giới với Afghanistan. Nó có hai vấn đề ở đây. Trước hết là về vấn đề chiến lược, thì Trung Quốc không mấy vui vẻ khi thấy quân đội NATO và quân đội Mỹ nằm sát Trung Quốc. Đó là cái chuyện đầu tiên. Cái chuyện thứ hai đó là họ cần khoáng sản, họ cần đầu tư. Cái mà đầu tư lớn nhất tới bây giờ đó là cái mỏ đồng Anyak, một trong những cái mà đầu tư lớn nhất của ngoại quốc tại Afghanistan. Thì cái đầu tiên là mỏ đồng ở Anyak. Cái thứ hai nữa là kinh tế Trung Quốc cần nhiều năng lượng, thì họ muốn khai thác cái mỏ dầu khí ở phía Bắc. Và ngoài ra thì họ cũng ngâm nghe mấy cái mỏ vàng, khai thác về kinh tế nhưng mà cũng là khai thác về vấn đề mà chiến lược nữa. Vì có cái tranh chấp rất lớn giữa Trung Quốc và Ấn Độ, và Ấn Độ cũng có ảnh hưởng rất nhiều tại Afghanistan, thì do đó Trung Quốc thân thiện với lại Pakistan để mình dùng cái chữ là phá đám về chiến lược đối với Ấn Độ. Thì vì cái vấn đề mà quân đội NATO sát Trung Quốc, vấn đề thứ hai nó vì kinh tế, thì Trung Quốc đã đầu tư khá nhiều. Họ không những đầu tư khá nhiều nhưng mà họ đấu thầu, ví dụ trong những cái chuyện mà gọi là làm đường dây điện, hay là họ cũng viện trợ. Nhưng mà cái viện trợ của họ thì vừa rồi mới có cái scandal là họ có làm một cái nhà thương tại Kabul, nhưng mà nhà thương mà chưa làm xong nó là thấy là tường nó sập, đó cũng là một cái scandal. Nhưng mà dù muốn dù không, đó là Trung Quốc vì vấn đề chiến lược và vì vấn đề kinh tế họ đầu tư khá nhiều tại Afghanistan. Lấy nhiên tại đây Trung Quốc cũng gặp khó khăn với Taliban chứ không phải là không. Một trong những hợp đồng với là chính phủ Afghanistan, nghĩa là chính phủ Afghanistan phải hỗ trợ an ninh cho cái mỏ đồng này. Nhưng mà chính phủ Afghanistan thì không có đủ phương tiện. Thì vừa rồi đó là Taliban đã bắn rocket và đã giết một số cảnh sát, công an trong cái vùng mỏ Anyak này. Tuy rằng không có người Trung Quốc nào bị giết hay là bị thương, nhưng mà họ cũng rút nhân viên ra khỏi cái vùng này. Nghĩa là cái đầu tư đầu tiên của Trung Quốc, mà đây là cũng là chính trị và kinh tế ở đây nữa, thì họ đã gặp khó khăn với Taliban. Đừng có quên đó, Taliban, một trong những việc mà Trung Quốc sợ đó là cái sự liên kết giữa Taliban và những người Hồi giáo Tân Cương. Do đó là đây là một cái thất bại về vấn đề mà đầu tư của Trung Quốc tại Afghanistan.
Thưa tiến sĩ Đinh Xuân Quân, Bộ trưởng Công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang đã bất ngờ ghé Kabul 4 tiếng đồng hồ. Ông đã gặp Tổng thống Karzai, báo chí đảng và nhà nước của Trung Quốc phân tích đây là một cái chuyến đi quan trọng, vì nếu mà chế độ Afghanistan sụp đổ thì không có lợi cho ai hết. Nguyên là cố vấn của chính phủ Afghanistan, thì ông phân tích như thế nào về cái chuyến đi của ông Châu Vĩnh Khang?
Tôi thấy là ba cái hiệp ước họ ký đó thì cũng không có lớn lắm, nhưng mà cái quan trọng ở đây đó là có ký một cái hiệp định để giúp Afghanistan đào tạo cảnh sát và công an. Tôi nghĩ đây là một cái chuyện Trung Quốc muốn làm hai chuyện một lúc, nghĩa là có lợi về vấn đề chiến lược là được vào đào tạo cho cảnh sát Afghanistan, nhưng mà cái chuyện quan trọng nhất là làm sao đào tạo cảnh sát để họ bảo vệ những cái quyền lợi của Trung Quốc ở mỏ Anyak. Và có thể nếu mà sau, nếu mà họ được mấy cái mỏ dầu, dầu khí hay là vàng đó, thì là phải có cảnh sát để bảo vệ. Thì Trung Quốc không phải là làm một cách vô tư, mà đây là họ có mục đích, và cái mục đích của họ là bảo vệ những cái quyền lợi của Trung Quốc tại Afghanistan.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn tiến sĩ Đinh Xuân Quân, nguyên là cố vấn của chính phủ Afghanistan.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 0832-832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định châu Á-Thái Bình Dương là trụ cột chiến lược lâu dài của Mỹ.
Giới nhân quyền kêu gọi Tổng thống Mỹ Barack Obama gây sức ép với Campuchia.
Lãnh đạo đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi thăm Ấn Độ.
Đạt Lai Lạt Ma kêu gọi nghị sĩ Nhật đến Tây Tạng tìm hiểu làn sóng tự thiêu.
Sản xuất lương thực thực phẩm của Bắc Triều Tiên được cải thiện, nhưng nạn đói vẫn ảnh hưởng đến 2,8 triệu người.
Tổng thống Nga xét lại luật về các tổ chức phi chính phủ nhận tiền nước ngoài.
Tổng thống Mỹ đình chỉ quyết định bổ nhiệm tướng John Ireland làm tư lệnh NATO.
Mục mỗi ngày một sự kiện, ảnh hưởng của cựu lãnh đạo số 1 Trung Quốc Giang Trạch Dân vẫn ngự trị tại Đại hội 18.
Afghanistan tìm hậu thuẫn kinh tế từ Trung Quốc và Ấn Độ. RFI đặt câu hỏi với chuyên gia kinh tế Đinh Xuân Quân, cựu cố vấn chính phủ Kabul.
Mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Tựa chính của các báo Pháp hôm nay tập trung vào Tổng thống François Hollande. Sau 6 tháng nhậm chức, dư luận Pháp đang đặt ra rất nhiều câu hỏi về việc điều hành chính phủ của ông. Nhật báo cánh tả Libération chạy tựa, giai đoạn cuối của quá trình thử việc. Tờ báo Công giáo La Croix đưa tích trang nhất François Hollande bản tổng kết đầu tiên. Nhật báo Cộng sản L'Humanité nhận xét ông Hollande được chờ đợi trước bước ngoặt, trong khi tờ báo cánh hữu Le Figaro đặt câu hỏi ông Hollande liệu có phá tan được những nghi ngờ hay không. Còn Le Monde khẳng định Hollande bị buộc phải chứng minh những thay đổi về chính sách. Chỉ riêng nhật báo kinh tế L'Echo quan tâm đến việc Hoa Kỳ sắp trở thành cường quốc dầu lửa số 1 thế giới. Chúng tôi sẽ đề cập đến đề tài này trong phần sau.
Về Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18, nhật báo Le Figaro dành cả trang báo khổ lớn cho hai bài viết mang tựa đề Là người Cộng sản tại Trung Quốc năm 2012 và Những đảng viên vào đảng vì tham vọng hơn là vì lý tưởng. Theo tờ báo thì cũng như mọi giai cấp, Đảng Cộng sản nước này hoạt động theo quy luật dành mọi ưu tiên cho nhóm lãnh đạo ở thượng tầng.
Le Figaro nhận xét Đảng Cộng sản Trung Quốc thường thích khoe khoang là số lượng thành viên của mình còn đông đảo hơn dân số nước Đức. Ở tuổi 90, hiện đảng có 82 triệu đảng viên và mỗi năm lại có thêm 3 triệu người Trung Quốc đứng vào hàng ngũ đảng. Trong một đất nước mà iPhone đã thay thế cho sách đỏ và nước Pháp về mặt kinh tế còn cộng sản hơn là Trung Quốc, người ta có thể ngạc nhiên về sức sống của đảng cách mạng già nua này. Tờ báo đặt câu hỏi, những đảng viên mới là ai và việc là người Cộng sản tại Trung Quốc năm 2012 có ý nghĩa gì? Trước hết, Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày nay mang tầm vóc của một tầng lớp ưu tú. Vào đảng cũng như tốt nghiệp Đại học Harvard nổi tiếng của Mỹ hay Trường Quốc gia Hành chính của Pháp, Mathieu Duchatel và Joris Zimmermann, hai tác giả của cuốn sách Những người Cộng sản mới của Trung Quốc, giải thích. Hiện các tiêu chuẩn nhận thức chính trị đã được pha loãng tối đa trong việc kết nạp đảng, mà chủ yếu là thông qua sự giới thiệu của tầng lớp ưu tú trong lĩnh vực kinh tế, giới trí thức và chính khách. Thăng tiến nghề nghiệp là động cơ chủ yếu của việc xin vào đảng, cho dù đôi khi cũng từ lòng yêu nước. Trường đại học là nơi tuyển mộ đảng viên nhiều nhất. Năm 2009, có 1,18 triệu sinh viên được kết nạp. Đây là điều đáng ngạc nhiên 20 năm sau vụ thảm sát sinh viên ở Thiên An Môn. Theo Mathieu Duchatel, thì làn sóng vào đảng của sinh viên là do muốn được thuộc vào tầng lớp ưu đãi, nhưng không phải muốn là được. Trước hết, cần phải có người giới thiệu, sau đó là một năm thử thách, phải theo các khóa học chính trị và thảo ra báo cáo nhận thức. Một số đã bị loại, như trường hợp một cử nhân trẻ viết báo cáo cho rằng Trung Quốc không thể sản sinh ra được một Steve Jobs. Bình thường thì đảng không đòi hỏi nhiều như người ta tưởng. Mathieu Duchatel cho biết, dần dần sự kiểm soát của Trung ương đối với cơ sở lại càng yếu đi, có rất ít hoạt động. Ngược lại, đây là đường dây chủ yếu để truyền đi các thông điệp, nhất là trong trường hợp khủng hoảng, chẳng hạn như trong scandal Bạc Hy Lai, rất cần được giải thích.
Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện có 4 triệu chi bộ. Mạng lưới này tỏa đi khắp nơi, từ cơ quan hành chính, xí nghiệp, nông thôn cho đến thành thị và đương nhiên là trong quân đội. Một lĩnh vực sống còn vì quân đội lệ thuộc vào đảng chứ không phải vào nhà nước.
Thông qua các chi bộ này, đảng kiểm soát bộ máy chính phủ và tư bản nhà nước khổng lồ. Sự thăng tiến hầu hết tùy thuộc vào tư cách đảng viên và một số chức danh quản lý không dành cho người ngoài đảng. Trong một công ty quốc doanh, chẳng hạn như tập đoàn dầu khí CNPC, có đến hơn 600.000 đảng viên trên tổng số 1,6 triệu công nhân viên. Còn tại các quận huyện thì các chức vụ lãnh đạo chỉ dành cho đảng viên. Nhiều trí thức và những người chủ trương tự do tỏ ý tiếc là đảng chỉ phục vụ cho sự tồn tại của mình hơn là phục vụ nhân dân. Đỗ Đạo Chính, từng là cán bộ quản lý báo chí cao cấp và nay phụ trách một tạp chí tự do, nhận định vẫn còn như trong chế độ phong kiến giữa lãnh chúa và người hầu, trong khi công chức phải là người phục vụ nhân dân chứ không phải ngược lại. Nếu các cán bộ đảng tiếp tục nắm trọn quyền lực và ở ngoài vòng kiểm soát thì nạn tham nhũng sẽ giết chết đảng. Le Figaro kết luận, trong bài diễn văn khai mạc Đại hội Đảng 18, Hồ Cẩm Đào đã cảnh báo về mối đe dọa tham nhũng nhưng không rút ra cùng một kết luận như trên. Trong bài viết những đảng viên vào đảng vì tham vọng hơn là vì lý tưởng, Le Figaro gặp gỡ một số đảng viên để tìm hiểu động cơ vào đảng và ước vọng của họ. Một nữ trí thức 26 tuổi cho biết được kết nạp đảng lúc đang là sinh viên năm thứ tư vì lúc đó đảng đang muốn tuyển hai người học giỏi trong lớp. Cô hy vọng sẽ tìm được việc làm tốt ở một đơn vị quốc doanh, nhưng rốt cuộc hiện không giúp ích được gì vì nay cô đang làm việc cho một công ty ngoại quốc ở Pháp. Một chủ doanh nghiệp tư nhân 49 tuổi cũng vào đảng vì muốn được thăng tiến. Ngay cả trong lĩnh vực tư nhân, được kết nạp đảng sẽ có vai vế hơn và mở ra những cơ hội quan hệ. Một giáo sư đại học 57 tuổi thì vào đảng từ năm 1983. Theo ông, lúc đó đảng còn có lý tưởng và đảng viên thường là những người gương mẫu. Nếu hồi đó đảng Cộng sản giống như ngày nay thì ông đã không gia nhập. Cuối cùng, một viên chức hưu trí 68 tuổi coi việc vào đảng là điều tự nhiên vì cha mẹ đều là đảng viên, cho rằng phát triển kinh tế là chìa khóa của mọi thứ. Theo ông, người dân Trung Quốc không đòi hỏi gì nhiều. Nếu có được cuộc sống ổn định và thịnh vượng, họ sẽ không bao giờ nổi dậy chống lại đảng Cộng sản.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Bên bờ vực suy thoái và xung đột với Trung Quốc, Nhật Bản hy vọng vào Miến Điện. Đó là tựa đề bài viết của thông tin viên Lê Mông tại Tokyo. Tổng sản phẩm nội địa của Nhật đã sụt giảm 0,9% từ tháng 7 đến tháng 9 do tiêu thụ và đầu tư giảm, và nhất là xuất khẩu sang Trung Quốc giảm mạnh do tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku điếu ngư.
Tờ báo cho biết hồi tháng 10, bên lề hội nghị Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới tại Tokyo, Bộ Tài chính Nhật đã tổ chức một hội nghị quan trọng về Miến Điện. Đây là dịp để chứng tỏ sự quan tâm của Nhật Bản đối với một đất nước vừa mở cửa, cho đến nỗi xóa đi 1/5 số nợ của Miến Điện và loan báo sẽ tiếp tục cho vay lại từ đầu năm tới. Các công ty Nhật cũng đổ xô vào một quốc gia được cho là rất giàu tiềm năng. Tập đoàn xây dựng Shimizu sẽ mở lại văn phòng đại diện ở Rangoon. Tập đoàn thương mại Itochu muốn khai thác các mỏ tungsten và đất hiếm. Công ty hàng thời trang Fast Retailing dự định đặt cơ sở sản xuất ở Miến Điện. Người Nhật muốn khai thác hình ảnh khá tích cực của đất nước hoa anh đào tại Miến Điện. Nhà lãnh đạo Lee Win từng được Nhật huấn luyện quân sự trong cuộc chiến chống quân Anh chiếm đóng, và Tokyo bắt đầu viện trợ cho Miến Điện ngay từ năm 1955. Sau vụ đảo chính ở Rangoon năm 88, trong khi phương Tây tăng cường trừng phạt, thì Nhật vẫn duy trì quan hệ tốt đẹp với Miến Điện. Tình hình căng thẳng chung quanh vấn đề quần đảo Senkaku điếu ngư khiến nảy sinh làn sóng bài Nhật tại Trung Quốc, cũng làm các tập đoàn Nhật như Shiseido, Nissan, Toyota thiệt hại rất nhiều. Nay thì họ ít cần một Trung Quốc có giá lao động cao hơn mà quay sang các nước khác như Miến Điện, Malaysia và Thái Lan.
Cũng tại châu Á, trong phụ trang kinh tế hôm nay, thông tin viên Lê Mông cho biết vi tín dụng lại nở rộ ở Campuchia. Bị đặt dấu hỏi trong những năm gần đây nhưng nay phương thức cho vay này đã quay trở lại, hỗ trợ các gia đình sống ở nông thôn một cách hiệu quả hơn. Hiện có hơn 1 triệu người Campuchia thường xuyên vay những món tiền nhỏ.
Bài báo mở đầu bằng trường hợp của một phụ nữ nghèo khó có 5 con sống tại ngoại ô Phnom Penh. Bà đã vay 3 lần, lần mới nhất là 135 đô la. Nhờ đó bà sửa được nhà cửa bị hư hại sau 2 trận lụt và khỏi phải đi chợ xa bán rau quả, mà mở quầy bán bánh mì thịt ngay trước nhà. Với món vay này, bà tiết kiệm được 2 đô la rưỡi mỗi ngày. Tổ chức vi tín dụng cho bà vay là đối tác Campuchia của tổ chức phi chính phủ Pháp Entrepreneurs du Monde. khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là tại châu Á, vì tín dụng đang phát triển trở lại sau thời gian vấp phải nhiều tai tiếng, đặc biệt là tại bang Andhra Pradesh của Ấn Độ, nơi các tổ chức vi tín dụng bị lên án là đã đẩy nông dân vào cảnh nợ nần, đôi khi dẫn đến tự tử. Giám đốc một mạng lưới vi tín dụng nhận định, nhìn chung cuộc khủng hoảng vừa qua đã giúp vi tín dụng trở nên lành mạnh hơn, tiếp tục phát triển tuy không còn ồn ào như trước. Một thiểu số tiêu cực không thể làm quên đi lợi ích mà 200 triệu người đi vay đã có được. Nếu không có vi tín dụng, những người không vay được từ ngân hàng không còn cách nào khác là đi vay nặng lãi hay vay mượn từ người thân.
Một chính sách địa chính trị mới gây dầu lửa, đó là tựa đề bài xã luận của Nhật báo Kinh tế Leseco. Trong những thập kỷ tới, Hoa Kỳ sẽ trở thành quốc gia sản xuất dầu lửa lớn nhất hành tinh.
Leseco nhắc lại, ngay sau khi quân Liên Xô tràn vào Afghanistan và sau vụ đảo chính ở Tehran, Tổng thống Mỹ đã tuyên bố Hoa Kỳ sẽ không ngần ngại sử dụng vũ lực để đảm bảo nguồn cung dầu lửa từ Trung Đông. 3-40 năm sau, một khi nước Mỹ không còn cần nhập dầu và thậm chí còn thu được rủng rỉnh tiền nhờ vàng đen, thì Hải quân Hoa Kỳ có cần bảo vệ các tuyến đường hàng hải hay ủng hộ các vương quốc Ả Rập thân Mỹ hay không? Bởi vì trong những thập kỷ tới, Bắc Kinh mới cần dầu lửa hơn là Washington để duy trì hoạt động các nhà máy. Không chắc gì hiến binh của toàn cầu hiện nay chịu chấp nhận hành động một cách vô vị lợi để giúp giữ an ninh cho nguồn cung nhiên liệu của đối thủ. Cũng không chắc gì Mỹ sẽ sát cánh với châu Âu nếu mai này có những biến động tại các nước Ả Rập. Thế nên, theo Leseco, châu Âu không thể làm khán giả trước một thế trận địa chính trị mới về năng lượng trong tương lai. Châu Âu cần phải tự cứu mình bằng cách giảm bớt lệ thuộc vào dầu lửa và nghiên cứu thêm vấn đề năng lượng nguyên tử, khí thiên nhiên hay khí đá phiến.
Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế với đề tài Duy trì ổn định xã hội, thách thức lớn nhất của ban lãnh đạo mới tại Trung Quốc. Thanh Hà thực hiện với phần phỏng vấn chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa.
Tạp chí Kinh tế.
Trong giai đoạn 10 năm dưới sự lãnh đạo của hai ông Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo, Trung Quốc đã qua mặt nhiều quốc gia như là Đức và Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ nhì của thế giới. Tuy nhiên, mô hình phát triển lấy xuất khẩu làm kim chỉ nam đã bị hụt hơi. San bằng những bất công xã hội và hố sâu chia cách giàu nghèo sẽ là hai thách thức lớn đặt ra với ban lãnh đạo mới của Bắc Kinh. Thế nhưng bài toán kinh tế của Trung Quốc càng thêm nan giải khi mà các nhà cầm quyền bị hệ thống chính trị bó tay. Đảng Cộng sản Trung Quốc đang họp đại hội để chuẩn bị đưa một thế hệ lãnh đạo mới lên cầm quyền trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế đang bị chững lại. Đây là dấu hiệu cho thấy đã đến lúc Bắc Kinh cần phải xét lại mô hình phát triển vốn dựa vào xuất khẩu, vào đầu tư quá tải và vào chính sách tiền tệ quá dễ dãi. Nhờ lấy xuất khẩu làm chủ đạo mà kinh tế của Trung Quốc trong một thập niên vừa qua đã duy trì được tỷ lệ tăng trưởng trung bình là 10% một năm và đã lần lượt qua mặt Anh Quốc, Đức cũng như Nhật để trở thành nền kinh tế lớn thứ hai của thế giới. Thặng dư cán cân thương mại luôn nghiêng về phía Trung Quốc. Bắc Kinh cũng đang làm chủ một khoản dự trữ ngoại tệ trên 3.000 tỷ đô la và hơn hẳn so với những tích lũy của Nhật Bản. Lại cũng Trung Quốc là địa điểm hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào bậc nhất của thế giới. Không phải ngẫu nhiên mà Trung Quốc được mệnh danh là cơ sở sản xuất lớn nhất toàn cầu. Trong quá trình phát triển của Trung Quốc thì Hoa Kỳ, Nhật Bản và châu Âu đã trở thành những đối tác thương mại hàng đầu của quốc gia này. Vấn đề đặt ra là hiện tại thì cả ba cột trụ kinh tế toàn cầu đó đều đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là kể từ sau khủng hoảng 2008-2009. Mỹ, Nhật và châu Âu không còn có khả năng để tiêu thụ hàng made in China với nhịp độ như là ở vào thời vàng son. Và ngoại tệ rót vào Trung Quốc qua đó cũng trở nên khan hiếm hơn. Trung Quốc sẽ không dễ dàng đạt mục tiêu tăng trưởng 8% để bảo đảm công việc làm cho người dân và ổn định trong xã hội. Đấy là những thực tế mà các nhà lãnh đạo của Bắc Kinh thuộc thế hệ năm với hai gương mặt nổi bật là các ông Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường sẽ phải đối mặt. Bản thân Trung Quốc từ 5 năm nay đã ý thức được điều này và đã tiến hành một loạt các biện pháp cải tổ nhằm nâng cao mãi lực cho người dân để dùng sức tiêu thụ nội địa làm động lực tăng trưởng. Thế nhưng nhiệm vụ đó chưa được hoàn thành và nó sẽ được chuyển giao lại cho thế hệ lãnh đạo kế tiếp. Thành công hay thất bại của tiến trình cải tổ đó được xem là mang tính định đoạt đối với sự tồn tại của Đảng và Nhà nước Trung Quốc. Tất cả vấn đề đặt ra là liệu hai người đứng đầu của máy chính trị Trung Quốc trong tương lai là ông Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường sẽ có hoàn thành được trọng trách ấy hay không. Nhìn lại quá trình điều hành đất nước sau hai nhiệm kỳ sắp khép lại của cặp bài trùng Hồ Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo, thì chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ không phủ nhận những thành tựu mà quốc gia này đã đạt được, cho dù là cách biệt giàu nghèo cũng như những bất công quá lớn là mối hiểm họa đe dọa trực tiếp đến ổn định xã hội của một quốc gia với gần 1,5 tỷ dân.
Tôi nghĩ rằng là họ để lại một cái di sản nó có hai mặt chìm và nổi. Với cái vị nói theo cái kiểu gọi là ngôn ngữ đi ăn cơm tàu đó là chua ngọt, mà chua thì nhiều hơn ngọt và thậm chí lại còn hơi đắng nữa. Cái năm 2002 đó là khi mà ông Hồ Cẩm Đào lên làm tổng bí thư rồi là chủ tịch nhà nước rồi, thì tổng sản lượng kinh tế của Trung Quốc lúc đó được ước tính là cỡ khoảng 1.450 tỷ Mỹ Kim, tức là bằng với lại mức của nước Anh. Tính theo đầu người thì lợi tức một người dân Trung Quốc lúc đó khoảng chừng 1.000 mốt. 10 năm sau thì với cái đà tăng trưởng trung bình là 10% một năm đó, đã lần lượt vượt qua kinh tế của Anh rồi Đức rồi Nhật đó. Thế hệ thứ tư tức là của những ông Hồ Cẩm Đào đó, để lại một cái nền kinh tế có tổng sản lượng vào khoảng chừng 7.400 tỷ đô la, tức là đứng hàng thứ nhì thế giới và cao gấp 5 cái di sản mà họ đã nhận lãnh được từ cái thế hệ Giang Trạch Dân, Lý Bằng và Chu Dung Cơ đấy. Thì tính trung bình thì mỗi người dân đã thấy lợi tức từ 1.100 lên đến 5.400, đó là cái mặt nổi và nó có vẻ ngọt ngào của cái di sản kinh tế đang được bàn giao. Cái mặt chìm nữa là mấy con số vừa rồi đó, nó chỉ là cái bình quân thôi và nó không phản ánh những cái dị biệt rất lớn ở bên trong. Các nước Tân Hưng Đông Á khác đều đã đạt mức tăng trưởng rất cao vào cái giai đoạn khởi phát hay là cất cánh của họ, nhưng mà không quốc gia nào lại có cái mức dị biệt hoặc là cái tỷ lệ bất công cao như là ở Trung Quốc. Khi mà ông Hồ Cẩm Đào rồi cả ông Ôn Gia Bảo đã cùng nói rằng kinh tế Trung Quốc đó là thiếu công bằng, thiếu cân đối, không phối hợp và không bền vững, thì họ đều ý thức được cái sự dị biệt lợi tức quá lớn giữa các cái thành phần dân chúng và các cái địa phương. Mà khác với ngày xưa đó, thì ngày nay đó người dân Trung Quốc đã có thông tin và họ ý thức được cái sự khác biệt đó và bất công đó, và nên họ đã có phản ứng.
Dạ thưa, anh đã nói qua cái phần ngọt cũng như là cái phần chua trong cái di sản của hai ông Hồ Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo. Thế còn cái vị đắng là gì ạ?
Vì cái địa dư hình thể đó, cái lãnh thổ bát ngát của Trung Quốc đó, nó có 3 khu vực khác nhau. Miền Đông và vùng Duyên Hải đã gồm có 15 tỉnh thì tương đối chủ phú. Miền Tây là 11 tỉnh và những cái khu tự trị hành chính của các cái sắc dân thiểu số đó thì nghèo hơn nhiều. Và cái khu vực thứ ba là cái vùng phiên chấn hoang vu từ Tứ Xuyên lên cao nguyên Thanh Tạng, Tân Cương, Nội Mông và 3 tỉnh Đông Bắc thuộc cái đất Mãn Châu cũ đó thì nghèo khốn và lạc hậu hơn vậy nữa. Thì cái chiến lược của Đặng Tiểu Bình đã giúp các cái tỉnh miền Đông phát triển mạnh nhất để hướng ra ngoài, nhưng mà lại bỏ quên các cái tỉnh ở bên trong. Thế thì năm 1999 thì thế hệ lãnh đạo thứ ba, tức là Giang Trạch Dân với Chu Dung Cơ lúc đó đã muốn điều chỉnh với cái kế hoạch gọi là họ gọi là phát triển địa khu Tây Bộ nhằm gia tăng đầu tư vào 6 tỉnh và 5 khu tự trị hành chính bị khóa trong lục địa ở miền Tây đó, mà cái việc nó không thành. Thế thì sau năm 2002 đó, thì cái thế hệ thứ tư, tức là Hồ Cẩm Đào với là Ôn Gia Bảo thì cũng đòi khôi phục 3 tỉnh Đông Bắc và một phần của Nội Mông đó, trong cái kế hoạch mà họ gọi là Chấn Hưng Đông Bắc Lão Công nghiệp Cơ Địa, tức là những cái kỹ nghệ nặng mà gọi là bị tụt hậu đó. Thế giờ họ cũng đưa ra cái kế hoạch phát triển 6 tỉnh thuộc khu vực Trung Bộ mà họ gọi là Trung Bộ Quật Khởi kế hoạch mà cũng không xong. Thế thì cái tình trạng mà bất công và không cân đối đó khiến cho Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo đều nói đến cái yêu cầu chuyển hướng từ lượng sang phẩm và phải cải cách cơ chế cho linh động hơn, kể cả cải cách chính trị nữa. Họ đã chủ tính như vậy từ sau Đại hội 17 vào năm 2007 đó, mà cũng thất bại.
Anh đã nói đến một cái sự thất bại, trong khi đó thì như trình bày ở trên thì chúng ta thấy rằng là Trung Quốc đã có một cái bước nhảy vọt từ cái vị trí thứ 6 của nền kinh tế toàn cầu lên thành cái vị trí thứ 2. Đó đâu phải là một thất bại.
Tôi nghĩ rằng là mình nhìn thấy là nó có cái vấn đề lượng, vấn đề phẩm. Tức là từ sau 2007 thì lãnh đạo Trung Quốc dự tính là không có đi tìm tốc độ tăng trưởng cao cỡ 90%, mà phải nhắm vào cái phẩm chất của tăng trưởng để điều chỉnh những cái dị biệt và những cái nhược điểm mà chúng ta vừa nói đấy. Nhưng mà nhiều đảng bộ ở đại địa phương đó thì lại vẫn muốn tăng trưởng bằng mọi giá và cản trở cái chính sách này. Đó là cái chuyện bên trong. Ở bên ngoài thì cái vụ khủng hoảng tài chính và suy dần toàn cầu năm 2008-09 đã khiến cho Bắc Kinh lo sợ rằng sản xuất sụt giảm vì thị trường xuất cảm suy sụp và nạn thất nghiệp gia tăng thì sẽ lại gây ra động loạn. Vì vậy mà tháng 11 năm 2008 Bắc Kinh đã ảo ạt tăng chi ngân sách, bơm thêm tín dụng qua cái hệ thống ngân hàng để kích thích kinh tế. Kết quả thì kinh tế có tăng trưởng thật và vượt qua Nhật Bản vào năm 2010. Như là cô vừa mới nhắc đến chuyện đó. Nhưng mà cái hệ quả hoặc là cái hậu quả bất lương là một lượng tín dụng khổng lồ tương đương với mấy ngàn tỷ đô la đã được bơm vào kinh tế qua các cái doanh nghiệp nhà nước và các cái cơ sở kinh doanh gọi là có quan hệ tốt với lại viên chức địa phương đó. Và nó mới thổi lên một cái bong bóng đầu cơ về địa ốc và về thương phẩm, tức là nguyên nhân vật liệu đó, và kể cả thực phẩm đó. Cái một hậu quả khác đó thì các cái địa phương đã thực hiện nhiều dự án có giá trị kinh tế rất thấp mà vẫn được ngân sách tài trợ, miễn là tạo ra công ăn việc làm. Thế thì khi đã hết ngân sách rồi thì các chính quyền địa phương lập ra những cái công ty đầu tư của địa phương để vay tiền ngân hàng của nhà nước ở địa phương, và nó đã chất lên một cái núi nợ cực lớn, mà lớn đến cỡ chừng nào, cao chừng nào đó thì không ai biết, kể từ ngân hàng trung ương đến các cái cơ quan quản lý của nhà nước. Đây là Trung Quốc đã đang có một cái núi nợ vĩ đại có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, với cái hậu quả nó còn nguy ngập hơn những gì đã thấy tại Nhật Bản từ hơn 20 năm trước đó, rồi tại Âu Châu hoặc là Hoa Kỳ như người ta đã thấy từ 4 năm qua thôi cô.
Nhưng mà như chúng ta đã biết thì hiện nay đó, Trung Quốc cũng nắm trong tay một cái khoản dự trữ ngoại tệ lớn và bậc nhất của thế giới, và 1/3 trong số đó là công khố phiếu của Hoa Kỳ. Tức là nói một cách khác thì Trung Quốc hiện nay đang là cái chủ nợ của Mỹ. Đấy phải chăng là một cái lợi thế cho Trung Quốc ạ?
Có nhiều cách đánh giá, nhìn vào cách đánh giá cái sức mạnh đột biến này. Cái thứ nhất đây là nói về cái khoản nợ của Trung Quốc đối với công phiếu của Mỹ đó, là thực sự ra đó, nó chỉ có vào khoảng chừng gần 10% thôi. Dù có lớn nhưng nó không phải là lớn ắt tất cả. Cái thứ hai nữa đó là so với cái núi nợ mà vĩ đại ở tại Trung Quốc có thể lên đến hơn phân nửa. Và theo số ước tính khác của chính Trung Quốc là thậm chí là 75% của tổng sản lượng, tức là gần 5.000 tỷ đô la đó. Thì hơn 3.300 tỷ đô la dự trữ của Trung Quốc hiện nay đó, nó sẽ không có đủ chuộc nợ khi mà núi lở. Thứ hai đấy thưa cô, thì trong cái luồng giao dịch tài chính với lại bên ngoài đó, tính đến tháng 6 vừa qua thì Trung Quốc đạt được cái mức thặng dư tương đương với khoảng chừng 1.750 tỷ đô la. Tức là cái kết số của tài sản mà họ đầu tư ra ngoài đó, thì chỉ khấu trừ bớt cái phần của đầu tư của ngoại quốc và cái thị trường của họ, tức là họ đã có 3.300 tỷ đô la rồi, họ đầu tư lúng túng lên hết ra ngoài đó. Và người ta mới nói rằng là Trung Quốc có thể có tiền bạc để có thể lũng đoạn kinh tế thế giới đó. Nhưng mà khi mà đầu tư ra ngoài, như là mua công khố phiếu để làm chủ nợ của nước Mỹ đấy, thì họ nhận được một cái phân lợi rất thấp, có một vài phần trăm thôi. Trong khi đó là khi nhận cái đầu tư ngoại quốc vào Trung Quốc thì họ phải trả ra cái mức doanh lợi rất cao cho cái nguồn đầu tư của nước ngoài đó. Thành ra nhìn trong cái tương quan gọi là trao đổi bất cân xứng ấy đó, thì Trung Quốc đó, thực chất vẫn là một sự lạc hậu chứ không có mạnh như người ta tưởng. Và sau cùng cũng phải nói rằng là trong cái hoàn cảnh hiện tại với cái nguy cơ có thể bị đình trệ toàn cầu thì Trung Quốc khó đạt được cái mức tăng trưởng 8% là cái số tối thiểu cần thiết để có thể tránh được động loạn thì cô.
Anh vừa mới tổng kết hai cái nhiệm kỳ của cái thế hệ lãnh đạo thứ tư ở Trung Quốc mà đứng đầu là ông Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo. Thế thì bây giờ xin anh những câu hỏi khác, chẳng hạn như là cái thế hệ thứ năm đó, họ lên cầm quyền trong cái bối cảnh mà như chúng ta đã biết là tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đang bị chững lại, rơi từ 9-10% xuống còn có khoảng 7.5-8% trong năm nay chẳng hạn. Thế thì đâu là những biện pháp cải tổ mà cái thế hệ mới sẽ phải gấp rút đề ra để mà duy trì được một cái sự ổn định về kinh tế và nhất là trong xã hội thưa anh?
Thực sự ra là từ hội nghị ban chấp hành trung ương từ cái năm kia đến năm ngoái đó, và trong đến thế hệ vừa rồi đó, là kể cả trong cái báo cáo chính trị của Hồ Cẩm Đào, mà cái người mà soạn thảo cái báo cáo chính trị mà Hồ Cẩm Đào đọc trước cái đại hội 18 đó, cái người soạn thảo đó là chính là Tập Cận Bình đó, thì họ cũng đều thấy rằng là họ phải có cái nhu cầu gọi là chuyển hướng kinh tế, cải cách về mặt cơ chế kinh tế, đó là cho nó công bằng, nó ổn định hơn. Về cải cách về xã hội là để tránh những cái gọi là bất công quá đáng những nơi, và nhất là cải cách kể cả về chính trị nữa, thông thoáng hơn. Thì những cái mục tiêu đó đã được đề ra từ lâu. Cái thế hệ thứ tư đó, tức là Hồ Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo không giải quyết. Thành ra cái bài toán đã được trao lại nguyên vẹn cho cái thế hệ thứ năm. Nhưng mà thế hệ thứ năm đó là của Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường. Thì ngay trong cái cách mà diễn biến của cái việc chuẩn bị Đại hội 18, người ta đã thấy rằng là hai cái ông này không giải quyết được gần như vấn đề. Cái lý do chính nó cũng giống như là thế hệ trước, là cái hệ thống chính trị của họ là tập trung lực vào trong cái gọi là thường vụ Bộ Chính trị và chỉ lấy được những cái quyết định khi có cái sự đồng thuận. Nhưng mà những cái người đó là họ đều là những cái đại biểu của những cái phe phái, và phe phái tức là nó có cả quyền lực về chính trị, cả quyền lợi về kinh tế nằm sâu ở bên dưới. Thành ra họ thường thường họ phải chọn cái gọi là mẫu chung nhỏ nhất, tức là chỉ cải cách những cái gì mà gần như phe đều chấp nhận. Đồng thời đó là trong cái tiến trình gọi là áp dụng này, thì gần như phe đó là đều tìm cách chọn lựa trong cái việc cải cách đó là những gì có lợi và những gì không có lợi đó, thì họ trì hoãn hoặc là thậm chí họ phá hoại. Thành ra cái di sản để lại nó không phải là vấn đề kinh tế, nó là một cái hệ thống chính trị, nó khiến cho những cái người lãnh đạo không có thể lấy những cái định cải tổ cần thiết. Và tôi nghĩ rằng là đấy nó mới là cái lớn nhất của cái thế hệ lãnh đạo sắp tới, thưa cô. Chưa kể rằng là trước đây đó thì họ dù rằng là trong 25 ủy viên Bộ Chính trị đó thì sẽ có 9 người đi vào làm thường vụ, tức là hai ông mà Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường thì đã được dự trù rồi, thì còn có 7 người khác. Trong 7 người đó thì những cái tin đồn sau cùng cho thấy rằng là nhân vật mà tương đối cởi mở nhất, tức là Lý Nguyên Chiểu, trưởng ban tổ chức Trung ương, và Uông Dương đó, bí thư của Quảng Đông, là hai cái nhân vật mà có tinh thần gọi là cởi mở, kể cả về mặt chính trị nữa. Hai người đó có thể rằng là sẽ không có mặt thường vụ Bộ Chính trị sắp tới. Và còn lại là 5 người đều thuộc những cái khuynh hướng bảo thủ, không dám xoay chuyển quá mạnh. Và trong khi đó, vấn đề kinh tế và nó vẫn chồng chất thêm, thưa cô.
Tóm lại theo anh, đó, cái hành lang hoạt động của hai ông Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường sẽ không rộng rãi. Thưa anh, như vậy thì theo anh, đâu là những cái vấn đề chúng ta có thể gọi là cơ bản của Trung Quốc, những cái vấn đề kinh tế đó, cơ bản của Trung Quốc ngày hôm nay? Xin anh nêu lên một hoặc hai cái thí dụ cụ thể.
Tôi nghĩ rằng là cái vấn đề quan trọng nhất và nó là vấn đề muôn thuở đó của Trung Quốc đó là cái sự khác biệt quá lớn giữa những cái các cái vùng kinh tế, và tôi cứ hay gọi rằng là nhất quốc tam kinh, một quốc gia mà có ba nền kinh tế khác nhau. Cái đó là vấn đề quan trọng nhất. Cái vấn đề thứ hai đó, thưa cô, là từ cái chiến lược phát triển của Đặng Tiểu Bình đó là dùng xuất cảng làm đầu máy tăng trưởng, thì họ đã đi qua cái giai đoạn rất là ngoạn mục trong 30 năm. Đến khi tình hình thế giới nó có những cái xoay chuyển mà khiến cho các cái thị trường nhập cảng hàng hóa Trung Quốc nhiều nhất, tức là Hoa Kỳ, Âu Châu và Nhật Bản là đều suy sụp, kinh tế Trung Quốc mới bị cái nhược điểm quan trọng đó là cái đầu máy đó không chạy nữa. Lúc đó đó, nhà nước đã phải dồn sức gia tăng cái đầu tư rất mạnh và gây ra những cái lãng phí, gây ra những cái bong bóng đầu cơ. Trong khi đó, cái chuyện căn bản nhất đó là phải nâng cao cái mức tiêu thụ nội địa. Cái nhu cầu đó đã được đặt ra từ 5 năm nay mà họ không giải quyết nổi. Tức là bây giờ đó là cái đầu máy kinh tế ở bên ngoài là xuất cảng đó là nó suy yếu đó, thì cái đầu máy phải có cái đầu máy ở bên trong và là một cái sức mạnh gọi là nội tại của Trung Quốc, tức là thị trường nội địa đó. Nhiều năm nay đó là thế hệ lãnh đạo gọi là thứ tư đó là đã muốn tái phân lợi tức, tập trung lại quyền lực về chính quyền trung ương để tái phân phối phương tiện và kể cả tiền bạc cho các cái tỉnh nghèo ở bên trong để có thể là nâng được cái khả năng tiêu thụ nội địa. Nhưng mà vẫn bị các cái tỉnh ở bên ngoài họ cưỡng chống, là tại vì họ vẫn duy trì rằng là phải làm sao mà phát triển Trung Quốc đi theo kịp các nước khác. Trong khi đó một tầng số lãnh đạo khác là thế đấy rằng là thà chậm lại nhưng mà nâng cao cái mức sản xuất và tiêu thụ của thị trường nội địa và các cái tỉnh bên trong thì nó mới giữ được cái sự cân bằng.
Dạ vâng, thưa Ban Việt ngữ Đài RFI, xin chân thành cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa đã tham gia vào chương trình của chúng tôi hôm nay.
Đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Sau đó là tạp chí cộng đồng do Trọng Thành phụ trách với đề tài dự thảo luật nhập cư mới của Ba Lan có một số sửa đổi thuận lợi hơn cho người nhập cư. Tạp chí có sự tham gia của nhà báo Lê Hải và ông Ngô Hoàng Minh, ban lãnh đạo Hội Người Việt tại Ba Lan. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. RFI.